Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 29 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự nói về lễ phong chân phước cho 498 vị tứ đạo Tây Ban Nha vào sáng Chủ nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Italia. Kết thúc cuộc gặp gỡ liên tôn tại Napoli do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức, đại diện các tôn giáo và các giáo hội Kitô đã đưa ra lời kêu gọi chấm dứt bạo động và xây dựng hòa bình. Trong tuyên ngôn được đưa ra tối thứ Ba vừa qua, khoảng 300 vị đại diện các tôn giáo và các giáo hội Kitô đã khẳng định như sau. Chúng tôi có thể nói một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết rằng, bất cứ ai sử dụng danh Chúa để hoán thù người khác, để làm những hành vi bạo động, để gây chiến tranh, đều là kẻ phạm thượng xúc phạm đến danh Chúa. Trước khi chia tay vào tối thứ Ba vừa qua, đại diện các tôn giáo và các giáo hội Kitô đã cầu nguyện theo nghi thức tôn giáo của mình tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố Napoli, và sau đó gặp nhau trong một cuộc tuần hành vì hòa bình trước sự hiện diện của Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano. Trong tuyên ngôn, các vị đại diện tôn giáo gọi bạo động là một căn bệnh truyền nhiễm mang hình thức của chiến tranh, khủng bố, nghèo đói, thất vọng và khai thác hành tinh. Căn bệnh này tác hại đến những người vô tội và bóp méo bộ mặt của nhân loại. Kết thúc tuyên ngôn, các vị đại diện tôn giáo tuyên bố, bạo động là một sự thất bại cho mọi người. Tin Ba Lan. Các đức giám mục Ba Lan bày tỏ vui mừng trước kết quả bầu cử quốc hội vừa qua. Được biết, trong cuộc bầu cử ngày 21 tháng 10, Đảng Trung Hữu, Cương lĩnh Công dân đã đánh bại đảng cầm quyền, luật pháp và công bằng của Thủ tướng Jaroslaw Kaczynski. Lần đầu tiên kể từ 18 năm qua, đã có 53% dân số Ba Lan tham gia bỏ phiếu. Đức cha Kazimierz Nix, Tổng giám mục Warszawa, đã nhận định như sau. Đây là giai đoạn của một thế hệ mới, có lối suy nghĩ khác về quốc gia và tương lai của quốc gia. Những người biết quan tâm đến Ba Lan đã thắng cử. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Warszawa Praga thì lại nói rằng, tất cả mọi nước hậu cộng sản đều gặp phải cùng một vấn đề, đó là ý thức kém về công dân. Dân chủ cần phải có thời gian để trưởng thành. Đảng Cương lĩnh Công dân vừa mới thắng cử, đã hứa sẽ giảm thuế, tư hữu hóa sớm hơn và rút quân ra khỏi Iraq. Tin Roma. Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho biết sẽ cho mở một diễn đàn về ơn gọi để giúp các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu về những bậc sống và ơn gọi. Diễn đàn ơn gọi là một yếu tố trọng tâm cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đức cha Anthony Fisher, người điều phối tổng quát Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nói rằng, với con số trên 500.000 người trẻ hành hương để làm chứng cho đức tin, ban tổ chức muốn bảo đảm rằng họ sẽ tìm được một giải đáp cho những câu hỏi về ơn gọi của họ. Đức cha Fisher cho biết, hiện đã có nhiều dòng tu và các cộng đoàn giáo hội đăng ký tham dự vào diễn đàn ơn gọi trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Mỗi gian hàng sẽ có triển lãm và văn phòng tư vấn nhằm giới thiệu về hội dòng của mình cũng như các bậc sống trong giáo hội. Tin Paris. Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng thế giới dành ưu tiên cho vấn đề giáo dục. Phát biểu tại phiên họp khoáng đại của tổ chức UNESCO diễn ra tại Paris hôm ngày 22 tháng 10 vừa qua, Đức cha Francesco Follo, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại UNESCO, đã nói rằng, đào tạo và giáo dục người trẻ và người trưởng thành phải là những ưu tiên hàng đầu của cộng đồng thế giới. Ngài nói rằng, giáo dục là một trong những khía cạnh thiết yếu của việc thăng tiến con người và các dân tộc, cũng như trong sự phát triển văn hóa và xây dựng hòa bình. quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại UNESCO đặc biệt kêu gọi cộng đồng thế giới quan tâm đến Phi Châu, bởi vì tại lục địa này, con số những người, nhất là giới trẻ và trẻ em, không được hưởng một nền giáo dục cơ bản hiện còn rất cao. Đức cha Phaolô nói rằng, một sự phát triển đích thực của con người và các dân tộc chỉ có được khi sự phát triển toàn diện và phẩm giá của con người được nhìn nhận và tôn trọng. Ngoài ra, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại UNESCO còn nhấn mạnh rằng, để xây dựng một nền văn hóa hòa bình và huynh đệ, cần phải giáo dục con người về sự kiện tôn giáo. Sự kiện này không chỉ có tính cách cá nhân mà còn liên hệ đến xã hội. Đây là yếu tố cơ bản giúp con người trưởng thành và có thể sống chung hài hòa trong xã hội. Tin Trung Đông. Các vị thượng phụ công giáo Trung Đông kêu gọi hòa bình và chấm dứt việc bỏ nước ra đi. Hôm 19 tháng 10 vừa qua, kết thúc đại hội lần thứ 17 được tổ chức tại Intrax, Liban. Các đức thượng phụ công giáo Maronit, Cop, Menkit, Syri, Armeni và Kande, cũng như thuộc nghi lễ Latin tại Jerusalem, đã cho công bố một lá thư, trong đó các ngài cảnh cáo về hiện tượng bỏ nước ra đi vì những căng thẳng trong vùng, nhất là tại Iraq và Liban. Lá thư ngỏ gửi cho các quốc vương và các vị nguyên thủ trong thế giới Ả Rập khẳng định rằng hòa bình tại thánh địa là chìa khóa của sự ổn định trong toàn vùng và có thể giải quyết được nạn bỏ nước ra đi. Trong lá thư, các đức thượng phụ công giáo tại Trung Đông nói rằng sự hiện diện của Kitô giáo tại Trung Đông đã bị xói mòn bởi các cuộc xung đột trong vùng. Cuộc sống chung hòa bình giữa Hồi giáo và Kitô giáo vốn là một mối quan tâm hàng đầu của hai tôn giáo đang bị đe dọa vì sự bỏ nước ra đi của nhiều người. Các đức thượng phụ công giáo Trung Đông khẳng định rằng giải pháp để chấm dứt nạn bỏ nước ra đi là phải xây dựng hòa bình tại thánh địa. Đây chính là chìa khóa cho hòa bình trong toàn vùng. Lá thư gửi cho các quốc vương và các nguyên thủ quốc gia trong thế giới Ả Rập có đoạn viết như sau. Chúng tôi xin quý vị hãy liên kết mọi nỗ lực để xây dựng hòa bình và công lý cho mọi người trong vùng của chúng ta. Hòa bình này là một bảo đảm cho cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo, cũng như là con đường tốt nhất để chiến đấu chống lại các phong trào cực đoan và nạn bỏ nước ra đi. Trong một tuyên ngôn đi kèm với lá thư, các vị thượng phụ công giáo Trung Đông cũng kêu gọi các tín hữu hãy xét lại việc bỏ nước ra đi. Các ngài nhắn nhủ các tín hữu như sau. Chúng tôi biết rằng cuộc sống đang gặp khó khăn và anh chị em đang đứng trước một tương lai vô định cho anh chị em cũng như đối với con cái anh chị em. Những ngày khó khăn này là thời gian để anh chị em canh tân niềm tin nơi Thiên Chúa và xin ngài ban sức mạnh để đương đầu với mọi thách đố. Tin Bắc Kinh. Một cựu đảng viên Cộng sản Trung Quốc yêu cầu nhà nước ngưng các cuộc bách hại tôn giáo. Trong một lá thư gửi cho hãng thông tấn tin tức Á Châu, ông Bao Tông, người đã từng là bí thư chính trị của ông Zhao Ziyang, viết rằng tự do tôn giáo là một trong những quyền đã được công bố rõ ràng trong hiến pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Như thế, quyền này cần phải được chính phủ tôn trọng. Ông Bao Tông mong rằng Đại hội Đảng lần thứ 17 biết tôn trọng hiến pháp và mỗi một người công dân Trung Quốc. Điều này có nghĩa là chính phủ phải chấm dứt mọi cuộc bách hại tôn giáo và trả tự do cho các nhà lãnh đạo tôn giáo hiện đang bị giam tù hay quản thúc tại gia. Không có một lý do nào có thể biện minh cho những sai lầm trong quá khứ để tiếp tục các cuộc bách hại phi pháp.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài chi tiết về lễ phong chân phước cho 498 vị tử đạo Tây Ban Nha vào sáng Chủ nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua ngày 28 tháng 10, Đức Hồng Y José Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự lễ phong chân phước cho 498 vị tử đạo Tây Ban Nha trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế thánh lễ có 75 hồng y tổng giám mục và giám mục Tây Ban Nha, với sự tham dự của hơn 300.000 tín hữu, trong số này có khoảng 30.000 tín hữu thuộc các đoàn hành hương chính thức của mọi giáo phận Tây Ban Nha đến Roma. Đặc biệt, trong số các tín hữu hành hương Tây Ban Nha này, có 2.000 thân nhân của các vị tứ đạo. Thánh lễ cũng được đài phát thanh truyền hình Lời Hằng Sống của mẹ Angelica bên Hoa Kỳ chiếu trực tiếp cho tín hữu toàn Hoa Kỳ và toàn Mỹ Châu Latin. Đặc biệt đông đảo nhất là phái đoàn tín hữu giáo phận Avila, vì trong số các vị tứ đạo có 10 vị, gồm 4 tu sĩ dòng Francisco, 3 tu sĩ dòng Agostino, 1 tu sĩ dòng Don Bosco, 1 tu sĩ dòng Đa Minh và 1 nữ tu dòng Tôn Thờ Mình Thánh Chúa. Các tu sĩ nói trên đã bị hành quyết trong các ngày mùng 5 và 16 tháng 8 và mùng 10 và 30 tháng 11 năm 1936. Phái đoàn hành hương tham dự lễ phong chân phước do Đức cha Jesus Garcia Prudillo, giám mục Avila hướng dẫn. Giảng trong thánh lễ phong chân phước hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô Roma, Đức Hồng Y Jose Sariva Martins đã nhắc rằng những người Kitô cần sống một cách ăn khớp với đức tin, không bị cấm thi hành những bổn phận, nhắm góp phần vào công ích. Ngài đã nhấn mạnh thêm rằng lễ phong chân phước cho các vị tứ đạo nam nữ người Tây Ban Nha bị giết chết trong khoảng thời gian từ năm 1936 đến năm 1937 bởi những người thuộc đảng Cộng hòa Tây Ban Nha là một biến cố lịch sử. Những vị tứ đạo không phải là phần gia tài của riêng một giáo phận hay của riêng một quốc gia mà thôi, nhưng thuộc về toàn thế giới và toàn thể giáo hội phổ quát. Được biết, trong một thánh lễ đặc biệt được cử hành tại nhà thờ chính tòa thủ đô Madrid hôm 18 tháng 10 để chuẩn bị tinh thần cho các tín hữu hành hương Roma tham dự lễ phong chân phước vào sáng Chủ nhật hôm qua, Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco đã cầu mong lễ phong chân phước này đem lại 3 hoa trái cho giáo hội Tây Ban Nha, đó là thứ nhất, sự thánh thiện, thứ hai, lòng hăng say truyền giáo, và thứ ba là sự hòa giải. Trong số 498 vị tứ đạo có 3 vị người Madrid, 232 vị đã từng theo học tại Madrid và 176 vị bị hành quyết tại Madrid. Các vị đã không có lỗi gì đối với những gì xảy ra tại Tây Ban Nha trong các năm cách mạng đó. 498 vị tứ đạo đã không chết vì các lợi lộc xã hội, chính trị hay nhân bản mà chết cho Chúa Kitô, cho giáo hội và cho các anh chị em khác. Các vị đã hiến dâng mạng sống cho Thiên Chúa trong hình thức cao vời nhất và làm chứng cho sự tha thứ cho các lý hình sát hại các vị, cũng như hòa giải đích thật và hòa bình. Tưởng cũng nên nhắc lại đi rằng trong các ngày qua, có một số báo chí cho rằng lễ phong chân phước cho 498 vị tứ đạo Tây Ban Nha ngày 28 tháng 10 có ý chống lại chính quyền của đảng xã hội vì trùng với ngày kỷ niệm của đảng này. Trả lời một cuộc phỏng vấn của Nhật báo Cộng hòa xuất bản tại Italia số ra ngày 26 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Julian Herranz, người Tây Ban Nha, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, chuyên giải thích các văn bản luật, khẳng định rằng lễ phong chân phước không có ý nghĩa chính trị nào. Vì thế, ai gán cho nó ý nghĩa chính trị là xuyên tạc sự thật. Được biết, trong thời nội chiến Tây Ban Nha, từ năm 1936 đến năm 1939, đã có 600.000 người bị sát hại, trong đó có hàng ngàn linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhà độc tài Francisco Franco cho biết có khoảng 100.000 người chống lại ông bị xử bắn và chôn trong các nấm mồ tập thể. Linh mục Juan Antonio Martinez, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cho biết, hiện giáo hội cũng đang cho điều tra và thu thập hồ sơ liên quan tới 2.000 vụ tứ đạo khác nữa. lễ phong chân phước cho 498 vị tứ đạo hôm Chủ nhật hôm qua, ngày 28 tháng 10, là một biến cố lịch sử vì ba lý do. Thứ nhất, vì chưa bao giờ trong một lần lại có đông các tân chân phước như vậy. Thứ hai, vì lễ tôn phong kết hiệp các vị tôi tớ của 23 án phong chân phước khác nhau. Và thứ ba là danh sách các vị tứ đạo bao gồm tín hữu thuộc mọi giáo phận trên toàn nước Tây Ban Nha. Phần Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Ngài đã không chủ tế thánh lễ phong chân phước theo quy định mới do chính Ngài ban hành. Nhưng sau thánh lễ, đến giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài, nói vài lời huấn đức về các vị tân chân phước trước khi xướng kinh truyền tin. Đức Thánh Cha đã gọi các vị là những mẫu gương của sự hòa giải và tha thứ cho những kẻ đã bắt hại các vị. Các vị tân chân phước, mời gọi chúng ta đừng bao giờ ngưng dấn thân thực hiện lòng nhân từ, sự hòa giải và chung sống hòa bình. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Khoa học và mầu nhiệm của cuộc sống. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Trên đầu cột của đền thờ Delphi, Hy Lạp, thời cổ, người ta thấy có ghi lời khuyên ngàn đời của các nhà hiền triết. Hỡi người, hãy tự biết mình. Đông Tây kim cổ, bất cứ ở đâu và vào thời kỳ nào, lời khuyên này vẫn luôn có giá trị. Khoa học đã làm những bước tiến bộ vượt bậc, đến độ con người thời đại nghĩ rằng nó là vị cứu tinh của nhân loại, có thể giúp giải quyết được mọi vấn đề của con người. Những người theo chủ nghĩa duy khoa học vỗ ngực tự hào rằng, với khoa học thì hai chữ mầu nhiệm đã bị xóa khỏi từ điển của loài người. Nhưng, như cha ông chúng ta đã từng chân nhận, có thước nào đo được lòng người? Khoa tâm lý chiều sâu ngày nay, tưởng đã có thể vén mở được những bí ẩn thầm kín nhất của lòng người. Kỳ thực, mỉa may thay, khoa học càng tiến bộ, con người càng ý thức được những giới hạn và bất toàn của mình. Càng tiến bộ, con người càng thấy mình nhỏ bé, mỏng manh trong vũ trụ. Càng tiến bộ, con người càng nhận thức được những bí ẩn của chính mình. Hỡi người, hãy tự biết mình, bởi vì không có đối tượng nào khó nắm bắt cho bằng chính bản thân con người. Mãi mãi những câu hỏi mà con người tự ngàn xưa đã đặt ra như, con người bởi đâu mà ra, con người sống để làm gì, con người sẽ đi về đâu, vẫn tiếp tục tra vấn con người thời đại, với một mức độ rây rứt không kém gì những con người thời cổ. Còn sống là còn bị tra vấn về chính bí ẩn của bản thân. Còn sống là còn tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm chân lý. Hiện nay, có biết bao nhiêu tử tù trong các hành lang tử thần, trong các nhà tù trên khắp thế giới. Họ sợ hãi, mà chính những kẻ có trách nhiệm thi hành án tử hình cũng bị ám ảnh không kém. Muốn hay không, thì việc con người cất đi mạng sống của một người đồng loại, dù cho người đồng loại ấy có là một kẻ gian ác đi nữa, không thể không làm cho con người băn khoăn, nếu không muốn nói là rây rứt dằn vặt. Thật thế, nếu tội nhân
là một thành phần bất hảo cần phải cất đi mạng sống vì lợi ích của xã hội, thì dĩ nhiên, việc cất lấy mạng sống của một thành phần trong xã hội cũng sẽ giống như việc cắt bỏ một ung nhọt trong thân thể, không hơn không kém. Nếu mạng người cũng giống như muôn thú cỏ cây, thì chắc chắn việc sát hại một thành phần bất hảo cũng giống như việc cắt tỉa và làm đẹp một ngôi vườn. Nhưng cùng với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và Giáo hội Công giáo trên khắp thế giới, ngày càng có nhiều người nhận ra rằng án tử hình là một hành động dã man và không cần thiết. Dã man là bởi vì con người sử dụng hành động giết người để giải quyết các vấn đề xã hội. Không cần thiết là bởi vì lịch sử không ngừng cho thấy rằng án tử hình vẫn không bao giờ có hiệu lực để ngăn đe và chặn đứng tội ác. Tội ác vốn gắn liền với bí ẩn của chính con người. Thánh Phaolô đã diễn tả điều đó khi Ngài nói, điều thiện tôi muốn làm, tôi không làm. Điều ác tôi không muốn làm, tôi lại làm. Điều phân biệt con người với thú vật chính là con người không ngừng nhìn vào hành động của mình. Một con thú sau khi cắn xé một đồng loại có thể quay ra ngủ yên. Liệu con người có thể ngủ yên sau khi sát hại một con người không? Khác với thú vật, con người phân biệt được điều thiện với điều ác và luôn cảm thấy được thúc đẩy để làm điều thiện và tránh điều ác. Có một thứ mệnh lệnh tuyệt đối trong đáy thẳm tâm hồn mà con người không thể tránh né được. Nhưng câu hỏi được đặt ra là, thế nào là thiện, thế nào là ác? Hay đúng hơn, làm sao con người có thể chắc chắn rằng một hành động là tốt và một hành động là xấu? Không phải mỗi cá nhân quyết định rằng hành động này là tốt và hành động kia là xấu. Cũng chẳng phải chỉ có xã hội mới quyết định được tính cách tốt xấu của con người. Nếu không phải con người, nếu cũng chẳng phải xã hội quyết định về tính cách tốt xấu của hành động con người, vậy thì xét cho cùng, ai là người đưa ra phán quyết ấy? Lại nữa, luật luân lý luôn có một giá trị tuyệt đối, nghĩa là không tùy thuộc vào các điều kiện và hoàn cảnh. Ở đâu và bất cứ nơi nào, con người cũng phải làm điều thiện và tránh điều ác, và phải thi hành mệnh lệnh ấy, ngay cả khi phải hy sinh chính mạng sống của mình. Tại sao con người tự thấy mình bị bắt buộc phải sống như thế? Đâu là nền tảng của nghĩa vụ ấy? Con người không thể thoát khỏi những câu hỏi như thế khi suy nghĩ về hành động của mình. Nhưng không chỉ có ý nghĩa của cuộc sống và sự kiện luân lý nêu lên những câu hỏi cho con người. Khoa học và chính sự tiến bộ của khoa học cũng không ngừng tra vấn con người. Không những cái trật tự lạ lùng của vũ trụ do khoa học khám phá khiến cho con người ngây ngất, mà chính sự tiến bộ của khoa học cũng không ngừng tra vấn con người. Những tiến bộ vượt bậc của khoa học và kỹ thuật vừa cho con người thấy được khả năng của trí khôn con người, lại cũng vừa hé mở ra một cuộc phiêu lưu với không biết bao nhiêu hệ quả mà con người không thể lường trước được. Bao nhiêu hành động tự hủy mà với sự góp phần của khoa học, nhân loại đã và đang lao mình vào, không thể không khiến cho con người phải dừng lại tự hỏi, con người sẽ đi về đâu? Cuối cùng, sự hiện diện của sự dữ và tội ác trong suốt dòng lịch sử của nhân loại cũng không ngừng khiến cho con người phải khắc khoải, rai rứt. Tại sao con người phải làm điều ác? Tại sao bao nhiêu người vô tội bị sát hại? Tại sao chiến tranh luôn có mặt trong dòng lịch sử của nhân loại? Tại sao con người phải đau khổ và cuối cùng phải chết? Con người quả là một hữu thể luôn suy nghĩ về chính mình. Triết gia Descartes của Pháp đã để lại một câu nói lừng danh. Cogito ergo sum, nghĩa là tôi suy tư cho nên tôi hiện hữu. Kỳ thực, có lẽ người ta nên đảo lộn câu nói ấy thành tôi hiện hữu cho nên tôi phải suy tư. Bao lâu còn hiện hữu là bấy lâu còn phải suy tư, tìm kiếm, khắc khoải, trăn trở, day dứt và bị tra vấn bởi chính cuộc sống luôn vượt qua chính bản thân mình. Thánh Augustino đã nói lên tâm trạng ấy bằng một lời tuyên xưng niềm tin như sau. Lạy Chúa, Chúa dựng nên con vì Chúa, cho nên tâm hồn con chỉ yên nghỉ khi được nghỉ yên trong Chúa mà thôi. Xét cho cùng, câu hỏi cuối cùng được đặt ra sẽ là, tại sao con người cứ phải day dứt và khắc khoải khôn nguôi như thế? Khoa học sẽ chẳng bao giờ cất khỏi câu hỏi ấy. Với câu hỏi ấy, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tiếp tục tìm hiểu về các phần của thánh lễ Misa và đặc biệt hôm nay nói về lời nguyện giáo dân. Lời nguyện giáo dân đã được đưa vào phụng vụ thể theo ước nguyện của Công đồng Vaticano thứ hai, nơi số 53 hiến chế phụng vụ về phụng vụ. Nhưng thực ra, lời nguyện giáo dân đã có lịch sử lâu đời, nhưng qua dòng thời gian đã bị lãng quên. Thánh Justino Tử Đạo đã nói tới nó khi mô tả các thành phần của thánh lễ. Trong phần phụng vụ lời Chúa sau bài giảng, kể từ đó phụng vụ bên Đông và bên Tây đều ghi nhận sự hiện diện của lời nguyện giáo dân. Lời nguyện giáo dân là một yếu tố quan trọng của phụng vụ, nó diễn tả chức tư tế phổ quát của dân Chúa. Đây là lời nguyện trong đó các tín hữu cầu cho tất cả nhu cầu của nhân loại. Kinh Thánh đã nói minh bạch rằng, mặc dù dân Chúa được chia thành phẩm trật gồm linh mục, giáo dân, nhưng tất cả đều mang chức phận và nhiệm vụ tư tế. Anh em là dòng dõi được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, dân tộc thánh thiện. Trích thư thứ nhất Phêrô chương 2 câu 9. Cộng đoàn dân Chúa mang chức tư tế gọi là chức tư tế chung, bởi vì kết hợp với Chúa Kitô, vị tư tế đã hiến mình làm đứng trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại. Với tư cách là đầu của hội thánh, Chúa Kitô hành động trong và qua các chi thể của Ngài. Mỗi bộ phận mang phần sức lực của mình. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 16. Chúa Kitô là chứng nhân trung thành, chứng tử giữa các vong linh. Chúc vinh quang và huy huyền cho Đấng đã yêu mến chúng ta và đã cứu thoát ta khỏi tội lỗi trong máu của Ngài, và đã làm ta thành một vương quốc tư tế cho Thiên Chúa và là cha của Ngài. Trích sách Hải Huyền chương 1 câu 5 đến câu 6. Dân Chúa hành sự chức tư tế chung nhân danh toàn thể thế giới, cầu nguyện cho hội thánh, cho các nhà cầm quyền, cho những người túng bẩn và cho hết mọi người, và cho phần rỗi của tất cả. Lời cầu khẩn kết thúc phần phụng vụ lời Chúa và chuyển tiếp vào phụng vụ thánh thể. Thật ra trong phụng vụ Thánh Gioan Kim Khẩu, sự nổi kích ấy nổi bật hơn vì lời nguyện giáo dân được coi như là thành phần của sự dâng lễ vật. Sách lễ Roma phân tách hai phần, lời nguyện giáo dân kết thúc phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể bắt đầu sau đó với việc tiến dâng lễ phẩm. Xét theo khía cạnh thần học, các lời nguyện giáo dân phải có trong mọi thánh lễ, chứ không phải chỉ trong ngày Chủ nhật hay lễ trọng mà thôi. Kể cả trong thánh lễ không có giáo dân tham dự, chủ tế cũng có thể xướng ý chỉ và người giúp lễ đáp lại. Nội dung các ý nguyện và ý chỉ cầu cho hội thánh, cho các nhà cầm quyền, cho sự cứu rỗi thế giới, các nhu cầu của những người túng quẫn, cộng đoàn địa phương, trong các dịp đặc biệt như thêm sức, hôn phối, an táng, các ý chỉ cầu nguyện cần được thích nghi cho hợp với hoàn cảnh, theo huấn thị tổng hoát thánh lễ Roma số 46. Tuy các lời nguyện giáo dân hợp thành một phần tự túc, nhưng xét về được lòng trong khung cảnh phụng vụ lời Chúa, nên chi các ý nguyện không thể không đếm xỉa chi đến các bài đọc trong ngày, hoặc mầu nhiệm của buổi lễ. Nhưng cũng đừng biến các ý nguyện thành một cái đuôi huấn giáo của bài giảng. Các ý nguyện là lời cầu của giáo hội, chứ không phải để nhắc nhở các bài học luân lý. Lời nguyện giáo dân, xét từ bản chất, được dành cho cộng đoàn, chứ không phải của linh mục, như các kinh nguyện khác. Tuy nhiên, linh mục có thể hướng dẫn lời nguyện giáo dân. Hơn nữa, sự thông phần của linh mục làm nổi bật tính chất duy nhất của chức tư tế Kitô giáo, tuy được thông dự một cách khác nhau trong tác vụ linh mục và trong phép rửa tội. Từ đó ta có thể hiểu rõ điều quy định sau đây của huấn thị số 47. Vai trò của linh mục là hướng dẫn kinh nguyện bằng việc khuyên các tín hữu cầu nguyện và kết thúc các ý chỉ bằng lời cầu nguyện. Thường các ý chỉ sẽ do phó tế hoặc người khác xướng, và toàn thể cộng đoàn hưởng ứng bằng lời van xin lặp lại sau mỗi ý chỉ, hoặc bằng lời cầu nguyện trong thinh lặng. Đó là một vài điểm về lời nguyện giáo dân. Giờ đây chúng ta bước sang một phần khác trong thánh lễ, đó là phần dân của lễ. Nhờ Chúa Kitô với Ngài và trong Ngài, vì tư tế thượng phẩm, tất cả cộng đoàn được kết nạp nhờ quyền lực Chúa Thánh Thần vào việc Chúa Kitô dâng mình cho Thiên Chúa Cha. Chúng ta hãy dâng lễ tế ngợi khen lên Thiên Chúa nhờ Chúa Kitô. Thư Do Thái chương 13 câu 5. Vì vậy thánh thể cũng là hy tế của hội thánh, không phải là hy tế mới kề bên hy tế của Chúa Kitô trên thập giá, nhưng là sự thông dự vào hy tế của Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu như sau: Anh em thân mến, tôi van nài anh em vì lòng lân tuất của Chúa, xin anh em hãy dâng thân xác như hy tế sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Thư Roma chương 12 câu 1. Hiến tế ngợi khen mà Chúa Kitô đã dâng và cộng đoàn liên kết vào đấy trong mọi thánh thể là tột đỉnh và nguồn mạch của đời tin cậy mến của hội thánh. Nó là trung tâm lý tưởng của tất cả hành động con người. Nhờ đó tín hữu đặt mình hoàn toàn dưới sự sử dụng của Thiên Chúa, tuân hành thánh ý Chúa và phục vụ anh chị em hết mình. Do đấy, thánh thể mở rộng chân trời cho toàn thể nhân loại. Phụng vụ chỉ là một trong ba phương cách thể hiện sứ mạng của giáo hội. Vì thế, cần phải hội nhập với hai phương cách kia nữa, đó là rao truyền tin mừng và phục vụ bác ái. Đặng Thế Dũng sẽ bàn tiếp về đề tài này vào thứ hai tuần tới.
sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các di tích khảo cổ thời vua Salomon, ngoài ba thành phố Gezer, Hazor và Megiddo, còn có đền thờ Jerusalem và cung điện là hai công trình xây cất quan trọng nhất. Vua Salomon bắt đầu cho xây đền thờ vào năm thứ tư triều đại của mình, tức năm 968 trước công nguyên. Hai chương 6 và 7 sách Các Vua 1 kể lại việc xây cất này như sau. Đền vua Salomon xây kính gia vê dài 30 thước, rộng 10 thước và cao 15 thước. Tiền đình ở trước gian cung thánh của đền thờ dài 15 thước nằm theo chiều rộng của đền thờ, rộng 5 thước nằm theo chiều dài của đền thờ. Vua làm đền thờ có cửa sổ với khung và chấn song. Vua xây dựa vào tường đền thờ một cái trái bọc các tường chung quanh gian cung thánh và nơi cực thánh và làm các tầng trái chung quanh. Tầng dưới rộng 2 thước rưỡi, tầng giữa rộng 3 thước và tầng thứ 3 rộng 3 thước rưỡi. Vì chung quanh đền thờ, phía ngoài, vua đã xây thụt vào để khỏi đóng đà vào tường đền thờ. Khi xây đền thờ, người ta dùng đá đẽo toàn khối. Đang khi xây trong đền thờ không hề nghe tiếng búa rìu hay bất cứ dụng cụ nào bằng sắt. Cửa vào tầng giữa nằm bên hông phải đền thờ, và người ta dùng thang xoáy đi lên tầng giữa, rồi từ tầng giữa lên tầng 3. Khi xây đền thờ xong, vua dùng gỗ bá hương chạm trổ mỹ thuật mà đóng trần đền thờ, rồi vua xây hành lang chung quanh đền thờ, cao 3 thước rưỡi, và được nối liền với đền thờ bằng những cây đà gỗ bá hương. Tiếp đến chương 6 sách Các Vua 1, tả việc trần thiết bên trong đền thờ và nơi cực thánh để hòm bia giao ước, cũng như các kerubim, cửa và sân đền thờ. Sách viết như sau: vua dùng ván bá hương ghép mặt trong của đền thờ từ nền cho tới đà của trần nhà, như thế toàn bộ mặt trong của đền thờ được ghép gỗ. Nền nhà thì vua lát ván gỗ chắc. Vua dùng ván bá hương lát 10 thước phần sau của đền thờ từ nền cho tới trần nhà và dành phần đó làm debir, tức là nơi cực thánh. Cung thánh tức là Hekan ở trước Debir, được 20 thước. Gỗ bá hương ghép bên trong cung thánh được chạm trổ hình trái mướp đắng và nhành hoa. Toàn gỗ bá hương, chứ không thấy đá. Vua lập một nơi cực thánh ở giữa đền thờ phía trong để đặt hòm bia giao ước của Gia Vê. Nơi cực thánh dài 10 thước, rộng 10 thước và cao 10 thước, và vua dát vàng ròng. Vua cũng làm bàn thờ bằng gỗ bá hương. Vua Salomon dát vàng ròng phía trong cung thánh, trước nơi cực thánh vua cũng dát vàng ròng. Tất cả đền thờ vua đều dát vàng, không trừ một chỗ nào. Bàn thờ nơi cực thánh vua cũng dát toàn vàng. Bên trong nơi cực thánh có 2 kerubim bằng gỗ ô liu, mỗi kerubim cao 5 thước, có cánh dài 2 thước rưỡi. 2 cánh giao nhau ở giữa và 2 cánh đụng tường phía ngoài. Trên khắp các tường chung quanh, nhà vua chạm trổ những hình kerubim, hình cây trà là và nhành hoa cả trong lẫn ngoài. Sàn nhà vua cũng dát vàng, cả phía ngoài lẫn phía trong. Ở lối vào giữa nơi cực thánh, vua làm cánh cửa bằng gỗ ô liu quý. Khung cửa có 5 cạnh. Trên 2 cánh cửa bằng gỗ ô liu, vua chạm trổ những hình kerubim, hình cây trà là và nhành hoa, rồi vua dát vàng. Vua trải mỏng vàng trên các kerubim và các cây trà là. Cửa vào cung thánh vua cũng làm như thế. Trụ khung cửa bằng gỗ ô liu nhưng có 4 cạnh. 2 cánh cửa bằng gỗ chắc. Một cánh có 2 tấm xoay được và cánh kia cũng có 2 tấm xoay được. Vua chạm trổ hình kerubim, hình cây trà là và nhành hoa, và dát vàng hoàn toàn khít với hình nổi. Vua xây sân trong 2 hàng đá đục đẽo mỹ thuật và 1 hàng thanh gỗ chắc. Các khám phá khảo cổ tại nhiều nơi khác cho thấy kiểu đền thờ do vua Salomon xây không phải là duy nhất, vì tại Khát So người ta cũng đã tìm thấy một đền thờ Canaan có hình thù tương tự và một đền thờ thuộc thế kỷ thứ 9 trước công nguyên tại Tel Tayinat ở miền Bắc Syria. Trong một góc của pháo đài Do Thái tại Arad, nhà khảo cổ Aharoni đã tìm thấy một cơ cấu được ông coi là một đền thờ kính Gia Vê. Đồ hình nòng cốt bao gồm một sân hình chữ nhật với một bàn thờ ở giữa, rồi tới một phòng hình chữ nhật hẹp hơn. Trong một thời gian nào đó tại đây có các ghế dài, tường của phòng này có một cửa dẫn vào một phòng khác nhỏ hơn, rộng khoảng 2 mét vuông, ở trên cao hơn có thang cấp dẫn lên, và hai bên lối vào có hai hương án cao chừng 20 cm. Bên trong căn phòng nhỏ này có một khoảng nền cao hơn gọi là nơi cao, và một cột đá cao khoảng 1 mét sơn màu đỏ. Trong một phòng bên cạnh đền thờ này, người ta đã tìm thấy các mảnh vại bể viết tên của một người. Hai trong các mảnh đó là tên của các gia đình tư tế được biết tới trong Kinh Thánh Cựu Ước. Đó là Meremoth và Pashur. Xem ra đó là các mảnh vại dùng để bắt thăm xem tới phiên ai phục vụ trong đền thờ. Việc trang hoàng đền thờ Salomon cũng theo thói quen thời đó. Gỗ bá hương rất được quý chuộng và được dùng để làm các đà hay để lót tường. Có các tài liệu Ai Cập và Assyri ca tụng các nền đền thờ dát bạc, cũng như tường và cửa dát vàng lá. Trong một số các dinh thự Ai Cập, người ta còn trông thấy các lỗ đinh đóng các mảnh vàng lá như thế. Dĩ nhiên các chất liệu quý báu này đã bị lấy mất từ lâu, ngoại trừ trường hợp họa hiếm, các nhà khảo cổ mới tìm thấy vài mảnh nhỏ bị các kẻ cướp bóc quên sót. Đồng thau và đồng ít lôi kéo sự chú ý của các toán cướp bóc đền thờ hay dinh thự hơn, vì thế nên các nhà khảo cổ còn tìm thấy một đền thờ Assyri có các cửa dát đồng xây một thế kỷ sau đền thờ Jerusalem. Đa số các cửa như thế có hai mảnh đồng rộng 2 mét và cao 6 mét, có chạm trổ các hình kể lại các chiến thắng của đạo binh Assyri vào thời vị vua đã cho xây cất đền thờ này. Đền thờ do vua Salomon xây cất nguy nga tráng lệ, nhưng năm 587 trước công nguyên, Nabucodonosor đã vây hãm thành Jerusalem lần thứ hai, triệt hạ thành thánh và đốt phá đền thờ. Tất cả vàng bạc và đồng của đền thờ được mang về Babylonia. Đền thờ sẽ được tái thiết sau khi vua Siro ký sắc lệnh cho dân Do Thái hồi hương năm 537 trước công nguyên. Nhà vua cũng trả lại các vật bằng vàng bạc mà Nabucodonosor đã lấy trước đây. Công việc tái thiết tiến chậm chạp. Các ngôn sứ Khắc Gai và Zacharia đã phải khích lệ đốc thúc mãi dân Do Thái mới hoàn tất việc tái thiết năm 515 trước công nguyên. Đền thờ được xây theo mẫu đền thờ của vua Salomon nhưng không sang trọng bằng. Dưới thời đế quốc Hy Lạp đô hộ, vua Antiochus IV Epiphanes cấm người Do Thái tế lễ cho Gia Vê Thiên Chúa, và ông làm ô uế đền thờ vì tổ chức lễ tế cho các thần ngoại giáo trong đó. Cuộc bách đạo khiến cho nhà Maccabee nổi lên chống ngoại xâm, và ba năm sau, người Do Thái tái chiếm Jerusalem và làm lễ thanh tẩy tái thánh hiến đền thờ. Nhưng đền thờ này đã bị phá hủy năm 63 trước công nguyên khi tướng Pompeo đánh chiếm Palestine. Vua Herod là người gốc Edomit, là dân tộc sống ở mạn nam biển chết và rất thù ghét người Do Thái. Do các sắp xếp của cha là Antipater, Herod được người Roma đặt làm vua dân Do Thái năm 37 trước công nguyên. Để lấy lòng người Do Thái năm 19 trước công nguyên, vua Herod cả xây đền thờ mới và nới rộng quảng trường của đền thánh bằng cách xây các bức tường cao và kiên cố, chỗ cao nhất là 47 mét. Toàn khu vực rộng lớn như thấy ngày nay là công trình sửa sang của vua Herod. Tuy vẫn theo đồ án của đền thờ thời vua Salomon, nhưng nó đồ sộ, cao gấp hai và được dát vàng lóng lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng đền thờ thứ hai này sẽ bị đạo binh Roma do Tito lãnh đạo cướp bóc và đốt phá năm 70 sau công nguyên. Vào năm 132, khi người Do Thái nổi loạn lần thứ hai dưới sự lãnh đạo của Ba Cô Bô Khê Bà, hoàng đế Adriano đã ra lệnh tàn phá đền thờ bình địa. Jerusalem trở thành thành phố Roma Elia Capitolina, và tượng thần Jupiter được đặt trên khu đất của đền thánh xưa kia. Vào thế kỷ thứ tư, người Roma cho phép dân Do Thái tái thiết đền thờ, nhưng việc xây cất đã không có tương lai. Năm 636, Khalif Omar đánh chiếm Jerusalem. Tiếp đến từ năm 687 đến 691, Sultan Abd al-Malik đã cho xây đền thờ đá tảng Hồi giáo trên khu đất của đền thờ Do Thái xưa kia, trùm lên trên một tảng đá màu đen lớn, nơi theo truyền thuyết tổ phụ Abraham đã sát tế Isaac. Con Sultan Malik là En-Walid đã cho xây một đền thờ, tức là đền thờ En-Aqsa, trên nền hoàng cung của vua Salomon xưa kia. Năm 1099, các đạo binh thánh giá tiến vào Jerusalem và biến đền thờ đá tảng thành nhà thờ, và vua Baudouin I biến đền thờ En-Aqsa thành dinh thự. Nhưng sau khi vương quốc Latin sụp đổ, Saladin I tái chiếm Jerusalem năm 1187, cho tu sửa hai đền thờ và trao trả lại cho Hồi giáo. Vào thế kỷ thứ 16, Suleiman I Kanuni, Sultan thuộc đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ, hoàn tất các công trình tu sửa với mái mạ vàng như chúng ta còn thấy ngày nay.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây hơn một tuần, một đoạn phim ái ân của nữ diễn viên Hoàng Thùy Linh, người đóng vai chính trong chương trình truyền hình đang thu hút nhiều khán giả trong nước, Nhật ký Vàng Anh, đã bị phát tán lên mạng. Chuyện tai tiếng này không còn nằm trong biên giới của Việt Nam nữa, mà đã trở thành câu chuyện của độc giả trên toàn thế giới sau khi ký giả Ben Stocking của hãng thông tấn AP viết về sự việc và được nhiều báo ngoại quốc đăng tải lại. Ký giả Ben Stocking đã so sánh Thùy Linh của Việt Nam với Paris Hilton của Hoa Kỳ. Người nữ diễn viên giàu có và quậy phá nổi tiếng này lại càng nổi tiếng hơn sau khi cô cho phát tán lên mạng những chuyện thầm kín nhất của cô. Nhưng không giống như cô nàng người Mỹ nổi tiếng hư đốn này, người con gái Việt Nam 19 tuổi đầy tai tiếng kia đã từng đóng và xây dựng nên một hình ảnh một cô gái ngoan, hiền trên truyền hình. Và cũng không giống như Paris Hilton, Thùy Linh đã không nhận được bất cứ phần thưởng nào sau khi khoảnh khắc thầm kín nhất đời người, nhất là người đó lại là một người con gái đã bị phơi bày. Trước mắt, chương trình của Thùy Linh trên đài truyền hình giờ đây đã bị hủy, và sự nghiệp sân khấu của cô xem như chấm dứt từ đây. Qua lời từ giả đầy nước mắt trên đài truyền hình quốc gia, Thùy Linh đã xin lỗi vì đã làm mất mặt gia đình và phụ lòng khán giả yêu mến của mình. Trong chương trình Nhật ký Vàng Anh, Thùy Linh đóng vai cô nữ sinh trung học đứng đắn, tân thời và thời trang, nhưng quyết tâm giữ những giá trị truyền thống như công dung, ngôn hạnh. Thế nhưng hình ảnh của một cô gái Thùy Mỹ đoan trang, lý tưởng của tuổi mới lớn đã hoàn toàn bị hoen ố bởi đoạn phim 16 phút được tung lên mạng hôm 15 tháng 10 vừa qua. Kể từ đó, theo ký giả Stocking, đoạn phim này đã là câu chuyện được nói đến nhiều nhất tại Việt Nam. Ngay cả Quốc hội Việt Nam cũng nghe lóm được câu chuyện này trong buổi họp mở đầu phiên họp Quốc hội mới. Quý vị và các bạn thân mến, được nhìn lại dưới ánh sáng tin mừng, câu chuyện trên đây của nữ diễn viên Thùy Linh có thể gợi lên cho chúng ta một vài suy nghĩ. Trước hết, câu chuyện có thể đưa chúng ta trở về một buổi sáng tại Palestine cách đây 2.000 năm. Một đám đông dưới sự sách động của một nhóm biệt phái đã lôi đến trước mặt Chúa Giê-xu một người đàn bà bị bắt quả tang, phạm tội ngoại tình. Trong cơn sôi sục đầy sát khí, người ta chỉ chờ Chúa Giê-xu gật đầu là tuôn lên người phụ nữ một trận mưa đá. Nhưng một câu hỏi của Chúa Giê-xu đã làm đảo lộn tình thế. Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị ta trước tiên. Tin mừng theo Thánh Gioan ghi lại chi tiết, đám đông từ từ rút lui, bắt đầu từ những người nhiều tuổi nhất. Còn lại một mình với người đàn bà, Chúa Giê-xu nói, chị hãy đi về đi, đừng phạm tội nữa. Chúa Giê-xu tha thứ, và Ngài cũng dạy chúng ta hãy cảm thông và tha thứ, bởi vì chính chúng ta cũng là những con người tội lỗi. Đám đông, người phụ nữ trong tin mừng, ai cũng đều học được một bài học. Trong câu chuyện của Thùy Linh, không riêng Thùy Linh và mọi người cũng đều học được một bài học. Riêng các tín hữu Kitô chúng ta có thể học được bài học mà Đức Thánh Cha Benedicto đã muốn nhấn mạnh trong bài huấn dụ sáng thứ tư tuần trước. Nhân trình bày cuộc đời và giáo huấn của một vị thánh giáo phụ vào thế kỷ thứ tư là Thánh Ambrosio, giám mục thành Milano, Bắc Ý, Đức Thánh Cha đã nói đến sự cần thiết của chứng tá cuộc sống. Ngài nói rằng người rao giảng tin mừng không nên hành xử như một diễn viên. Người diễn viên trên sân khấu hay màn ảnh có thể đóng vai một người mẫu mực, nhưng cuộc sống thực tế của họ hoàn toàn trái ngược lại. Đức Thánh Cha nói rằng người tín hữu Kitô không được có lối sống nước đôi như thế. Lời rao giảng của họ phải đi đôi với cuộc sống của mình. Trên màn ảnh, Thùy Linh đã đóng vai một thiếu nữ mẫu mực, nhưng cô đã không sống vai ấy trong cuộc sống hàng ngày của mình. Khán giả Việt Nam đã không chấp nhận hai lối sống hoàn toàn tương phản ấy trong cùng một con người. Điều này lại càng đúng hơn đối với người tín hữu Kitô chúng ta. Chúa Giê-xu trao phó cho chúng ta sứ mệnh làm ánh sáng cho đời, làm muối cho trần gian. Chúng ta chỉ có thể làm chứng cho tin mừng khi cuộc sống của chúng ta là một thể hiện của niềm tin chúng ta tuyên xưng. Chúng ta chỉ có thể thu hút mọi người đến với Chúa bằng gương sáng của chúng ta mà thôi. Lạy Chúa, mỗi một biến cố xảy ra đều là một lời mời gọi sám hối. Xin tha thứ mọi lầm lỗi của chúng con. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc sống, cảm thông, tha thứ để làm chứng cho tình yêu của Chúa trước mặt mọi người.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lòng. Lạy Chúa xin là lúc gặp lại bản thân. Vì chỉ có khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.